Quốc Minh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga từ Đài Bắc.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 12 tới đây thì vụ án Việt Á được đem ra xét xử. Đầu tiên là xét xử 4 cựu sĩ quan Học viện Quân y, rồi sau đó thì sẽ đến những người khác nữa, hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Tức là 4 bị cáo sẽ phải ra tòa trước cái hội đồng xét xử của Viện Kiểm sát Quân sự Thủ đô Hà Nội đó. Thì là ngày 27 tháng 12 này, và sau đó thì tháng 1 tới thì sẽ xét xử các bị cáo khác liên quan tới cái vụ đại án Việt Á này ạ.
Nhưng mà hình như là 4 vị cựu sĩ quan Học viện Quân y này là có cái vai trò quan trọng nhất trong cái vụ án này hả? Bởi vì hình như là mọi chuyện nó bắt đầu từ bên quân y đúng không?
Dạ vâng, khi mà cái dịch bệnh COVID-19 mà bùng phát, sau đó thì phát hiện ra ở Việt Nam đó, thì và khi đó thì Học viện Quân y họ được giao nhiệm vụ, và sau đó họ đã chỉ đạo lại các cơ quan chức năng cũng là những người của học viện để tham gia vào cái việc nghiên cứu bộ kit chẩn đoán virus corona gây ra COVID-19 ạ. Thì đó nó bắt đầu từ cái công tác là nghiên cứu để đưa ra được cái bộ kit test COVID này từ Học viện Quân y. Thì sau đó những người mà tham gia cái dự án ở Học viện Quân y thì có liên quan tới những người mà làm việc ở công ty Việt Á, và hai bên đã cấu kết với nhau để tạo thành một cái chuỗi đường dây gây ra thiệt hại vô cùng khổng lồ trong cái dự án của họ. Hồng Nga cũng lược qua lại nhân thân của những bị cáo này để cho quý vị được rõ ạ. Thứ nhất là ông Hồ Anh Sơn, sinh năm 76, là cựu thượng tá và phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự. Đó thì là người mà trực tiếp tham gia vào cái dự án ngay từ đầu để nghiên cứu cái bộ test kit, kit test corona đó. Sau đó là ông Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 67, là trưởng phòng phòng trang bị vật tư của Học viện Quân y. Ông Ngô Anh Tuấn, sinh năm 1980, là cựu thiếu tá thuộc phòng tài chính. Thì ông này chắc chắn là liên quan tới các cái phi vụ chuyển tiền. Và cuối cùng là ông Lê Trường Minh, sinh năm 1982, là cựu thiếu tá và trưởng ban ban hóa dược phòng trang bị vật tư. Thì quý vị cũng có thể thấy là trong này thì có những người mà làm về chuyên môn, và có những người thì làm về công tác hỗ trợ đằng sau cho các bị cáo thuộc Học viện Quân y tham gia cái dự án gọi là kit test COVID-19 đó. Thì cũng cần phải nói rằng là cái này là thuộc về ngành quân đội, và bởi vậy cho nên là hội đồng xét xử là thuộc về quân đội.
Cái số tiền liên quan đến 4 cựu sĩ quan Học viện Quân y này là lên đến bao nhiêu?
Dạ thì cái đề tài mà ở bên Học viện Quân y họ được giao để phụ trách ban đầu đó thì là cái kinh phí là hơn 18 tỷ đồng ạ. Thế nhưng mà sau đó thì những cái sai phạm liên quan tới cái dự án này thì nó còn chồng chất, vì nó còn liên quan tới công ty Việt Á, rồi các cơ sở y tế của nhà nước, rồi của tư nhân vân vân nữa. Bởi vậy cho nên là cái số tiền nó sẽ bị tính là thiệt hại đó thì nó sẽ cao hơn nhiều. Và nó còn liên quan tới những cái cáo buộc về đưa hối lộ và nhận hối lộ nữa. Thế cho nên là chắc chắn là cái con số tiền nó không chỉ giới hạn ở 18 tỷ đồng đâu, mà nó còn cao hơn nhiều. Thế còn thực chất là nó cao như thế nào và những cái cáo buộc chi tiết như thế nào thì chúng ta sẽ phải chờ cho tới cái ngày mà cơ quan điều tra họ công bố tất cả những cái kết luận điều tra trong cái vụ này ạ.
Được biết, 3 bị cáo quan trọng khác là 2 cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và các ngành Kinh tế Kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trịnh Thanh Hùng, và 2 người của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty, và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc công ty.
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Ngày 3 tháng 1 đó, thì trong cái đại án Việt Á này họ sẽ mang ra xét xử tới 38 bị can ạ. Thế trong đó thì có cả 2 vị cựu bộ trưởng và 36 bị cáo khác. Đó thì là một cái phiên, như quý vị cũng đã thấy đó, nếu mà đã gọi một cái phiên tòa gọi là xử đại án thì chắc chắn là cái quy mô của nó rất là rầm rộ. Hội đồng xét xử thì có 5 người, có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Thế nhưng mà có hơn 70 luật sư bào chữa đăng ký tham gia phiên tòa này ạ. Và trong đó thì là ông cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long mà cũng bị cáo buộc trong vụ này đó. Thì ông có tới 4 luật sư bào chữa cơ ạ. Thế thì những cái tội danh mà 38 bị can mà bị truy tố và sẽ ra tòa ngày mùng 3 tháng 1 này đó thì là chủ yếu là những cái tội như thế này ạ, tức là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong những cái tội đó, tội danh đó thì dư luận chú ý tới tội nhận hối lộ, bởi vì là cái tội này thì nó liên quan tới những quan chức cao cấp của chính quyền. Thì trong 6 người bị truy tố về tội nhận hối lộ thì có ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng với cả một số quan chức cao cấp khác của Bộ Y tế rồi Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra thì cũng có cả một ông cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ, bởi vì là nhiều quý vị cũng biết đó là trong cái hệ thống chính quyền của Việt Nam thì bao giờ đi đến được thủ trưởng thì cũng phải qua thư ký, thì cả ông Thanh Long và cựu thư ký của ông đều bị ra tòa lần này. Ngoài ra thì cái tội danh khác mà ông cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị truy tố thì đó là tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thì cái tội này nếu mà so với khung hình phạt thì nó có vẻ là nhẹ hơn về tội nhận hối lộ. Thế nhưng mà cũng chưa biết được, bởi vì cái con số tiền liên quan nó sẽ còn quyết định cái tính chất của cái việc truy tố nó như thế nào. Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phó Giám đốc Công ty Việt Á là ông Vũ Đình Hiệp, thì hai người này bị truy tố về tội là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tội danh này nghe thì nó có vẻ nhẹ, thế nhưng mà nó gây ra thất thoát và lãng phí cũng như là mất mát một số tiền vô cùng lớn cho nhà nước. Bởi vậy cho nên là cái tội danh này nó cũng có thể đưa đến những cái mức trừng phạt cao. Tất nhiên là cái đó thì chúng ta phải sau phiên tòa thì mới biết được. Ông Việt và ông Hiệp thuộc về công ty Việt Á thì cũng bị truy tố tội đưa hối lộ nữa ạ. Cái tội này thì rõ ràng rồi, bởi vì là trong cái quá trình mà để tìm cách thu tiền bất chính từ những cái vụ bán test kit rồi sản xuất rồi phân phối rồi ép buộc các địa phương mua bán test kit này thì chắc chắn là họ phải đưa hối lộ cho rất là nhiều quan chức thuộc các tầng lớp khác nhau. Đấy là những cái tội danh chính của cái phiên tòa ngày mùng 3 tháng 1. Toàn là các quan chức cấp cao và cấp trung cao của các bộ và các địa phương ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam Tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Một phiên tòa khác không hiểu là sẽ diễn ra vào lúc nào, có lẽ là sẽ qua đầu năm sau. Đó là cái phiên tòa xử cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Thì bà này bị truy tố 3 tội danh và sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án mà báo chí ở trong nước gọi là vụ án rút ruột ngân hàng mà bà bị buộc tội cùng với đồng phạm đã biển thủ gần 12,5 tỷ Mỹ Kim từ ngân hàng do bà thao túng cho mục đích cá nhân. Thì đây, cái số tiền liên quan nó cũng phải nói là khổng lồ. Thì không hiểu là cái khung hình phạt trong trường hợp này thì như thế nào hả Hồng Nga?
Dạ vâng, theo cái thông tin chính thức mà cơ quan điều tra đưa ra đó thì là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố những 3 tội danh cơ ạ. Thì 3 tội danh đó là tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Thì cả 3 tội này thì đều là 3 tội nặng trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam. Nhưng mà nếu mà chúng ta điểm qua những cái sai phạm của bà Trương Mỹ Lan đó thì thấy rằng là chỉ riêng từng tội một thôi thì bà cũng đã có thể bị khép vào những cái khung hình phạt cao nhất rồi. Thí dụ như là tội tham mô tài sản hay là tội chiếm đoạt tài sản của công chẳng hạn, thì với cái số tiền trên 1 tỷ đồng thì đã có thể bị phạt từ 20 năm tới chung thân và có thể là án tử hình nếu như là cái sai phạm nặng. Bởi vậy cho nên là với cả cái khung hình phạt của tội nhận hối lộ nữa thì tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự thì cũng có khung hình phạt 20 năm chung thân hoặc tử hình đối với cả số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên. Đó, thế thì những cái con số tiền mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là có liên quan sai phạm đó thì nó còn cao hơn cái 1 tỷ đồng rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là Khi chúng ta nhìn vào những cái tội danh mà bà Trương Mỹ Lan bị khép vào đó, thì có thể thấy rằng là cái khung hình phạt cao nhất đang chờ đợi bà Trương Mỹ Lan và số đồng phạm của bà ấy là tử hình ạ.
Nhưng mà cái số người liên quan bị đưa ra xét xử lần này đến 85 người. Trong đó thì không hiểu là có cán bộ cao cấp nào hay không. Hình như là trong cái vụ án này thì các cái vị cán bộ cao cấp thì có vẻ giống như là thoát nạn thì phải.
Dạ hiện giờ thì họ cũng chỉ gọi là đang mở rộng điều tra, bởi vì là chúng ta thấy rằng là mới cái quyết định truy tố bà Trương Mỹ Lan thì mới đưa ra vào giữa tháng 12, thì cũng như là anh Quốc Vinh nói lúc nãy đó, thì là cái ngày xét xử thì vẫn chưa được định đoạt, và ông Nga nghĩ rằng là với cái sự phức tạp cũng như là dây mơ rễ má của cái vụ án này thì cũng còn phải lâu nữa họ mới có thể kết thúc được điều tra, có kết luận rồi đưa ra bắt đầu xét xử. Bởi vậy cho nên là cái ngày tháng cho phiên đầu tiên để xử đó thì nó còn chắc là còn lâu nữa, chứ không sớm trong tháng 1 như chúng ta hy vọng. Thì đúng là trong cái phiên tòa này thì chúng ta thấy là phần lớn là các tổng giám đốc rồi chủ tịch rồi phó tổng giám đốc vân vân của các ngân hàng thì là liên quan đầu tiên, bởi vì là rõ ràng là cái việc hoạt động của bà Trương Mỹ Lan là liên quan tới các ngân hàng cũng như là các doanh nghiệp kinh doanh, nhất là kinh doanh bất động sản ở trong nước, ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó. Thế nhưng mà cũng có cán bộ cao cấp của chính phủ bị liên quan trong vụ này, thì trước hết là bà Đỗ Thị Nhàn là nguyên cục trưởng cục thanh tra và giám sát ngân hàng của ngân hàng nhà nước, thì bà này bị buộc tội là bị truy tố cái tội là nhận hối lộ, và với cái số tiền lớn mà có thể bị trừng phạt với cái mức cao nhất là tử hình ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị và chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.